Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 16 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể tôn phong 35 vị tân hiển thánh và buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô với tín hữu và khách hành hương ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Tứ Quyết sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, trình bày nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng E. Patrick de Rosario, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka của Bangladesh, về ý nghĩa chuyến viếng thăm Bangladesh của Đức Thánh Cha vào cuối tháng 11 năm nay. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, từ Chủ nhật hôm qua 15 tháng 10, xã hội đã có thêm 35 vị hiển thánh được tôn phong. Đó là ba thiếu niên tử đạo đầu tiên tại Mexico vào năm 1526, tiếp đến là hai linh mục, cha André de Sorevan, cha Ambrosio Francesco Ferro và 28 giáo dân tử đạo tại Brazil năm 1645, rồi đến hai chân phước hiển tu, là cha Angelo Dacri dòng Cappuccino người Italia và cha Manuel Miguel Gonzalez dòng Scolopi người Tây Ban Nha. Bốn bức tranh lớn của bốn nhóm các vị được treo lên ở mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ phong thánh từ lúc 10 giờ 15 tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của khoảng 30.000 tín hữu. Trong đó có hơn 600 người đến từ bang Tlaxcala, quê hương của ba thiếu niên tử đạo người Mexico. Ngoài ra có các phái đoàn chính phủ của bốn nước Brazil, Mexico, Tây Ban Nha và Italia. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y giám mục, đặc biệt từ các giáo phận và dòng tu liên hệ với các vị tử đạo. Ngoài ra có hơn 600 linh mục. Đầu thánh lễ, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cùng với bốn vị thỉnh nguyện viên của bốn án phong, tiến lên trước Đức Thánh Cha để xin Ngài Phong Thánh cho 35 vị chân phước, rồi Đức Hồng y tóm lược tiểu sử của các vị.
Công cuộc truyền giáo tại bang Rio Grande do Norte ở miền duyên hải Đông Bắc Brazil được khởi sự hồi năm 1597 do các thừa sai dòng tên và các linh mục giáo phận đến từ Bồ Đào Nha. Các vị bắt đầu bằng việc giảng dạy giáo lý cho các thổ dân bản xứ và thành lập các cộng đoàn công giáo đầu tiên. Những năm sau đó, có những người Pháp và Hòa Lan đổ bộ lên vùng này với chủ ý chiếm đoạt những nơi mà người Bồ Đào Nha đến lập cư trước đó. Người Hòa Lan thành công trong ý định này vào năm 1630. Họ là những người theo tin lành cải cách của Canve và có các mục sư đi kèm. Họ giới hạn tự do tôn giáo tại một vùng, trong đó cho đến lúc bấy giờ các tín hữu công giáo được tự do hành đạo. Vì thế, trong thực tế, với sự chiếm đóng của người Hòa Lan, các tín hữu công giáo tại bang Rio Grande do Norte bắt đầu bị bách hại. Hồi đó, tại bang này chỉ có hai giáo xứ. Tại Cunhaut có giáo xứ Đức Mẹ Thanh Tẩy do cha André Soveran coi sóc, nguyên thuộc dòng tên. Tiếp đến, tại Natal có giáo xứ Đức Mẹ Dâng Mình do cha Ambrosio Francisco Ferro làm cha sở. Cả hai xứ đạo đều là nạn nhân của cuộc bách hại cam go do người tin lành Canvang gây ra. Các tín hữu tại xứ Cunhao bị giết hại ngày Chúa Nhật 16 tháng 7 năm 1645 cùng với cha sở André Soreval, 73 tuổi. Trong nhà thờ hôm đó có gần 70 giáo dân dự lễ. phần lớn họ là nông dân, làm việc trong đồn điền trồng mía. Vừa sau khi cha truyền phép, một toán lính Hòa Lan cùng với các thổ dân thuộc bộ lạc Tabuyas võ trang tràn vào nhà thờ và tấn công dã man các tín hữu đang dự lễ. Cha Soreval buộc phải ngưng thánh lễ và cùng với các tín hữu hiện diện đọc kinh của những người hấp hối. Tất cả các thổ dân đều bị giết, ngoại trừ 5 tín hữu người Bồ Đào Nha bị bắt làm con tin. Trong số 60 người bị giết, người ta chỉ biết tên cha sở Soreval và một giáo dân Domingos Carvalho. Tại giáo xứ Natal, cha sở Ambrosio và các giáo dân hay tin thảm sát đã tìm cách chạy trốn, nhưng bị người tin lành bắt và đưa tới Urasu, bị cắt chặt thân thể và để cho chết dần chết mòn. Lúc đó là tháng 10 cùng năm 1645. Thi thể của họ bị bỏ mặc cho mưa gió và thú dữ. Số người bị giết ít nhất là 28 người.
Ba chân phước thiếu niên Mexico tử đạo vào năm 1527 và 1529 ở Tlaxcala là Cristoforo, Antonio và Joan. Các ngài là hoa quả đầu mùa của công cuộc truyền giáo ở Mỹ Châu. Hai vị đầu tiên thuộc dòng dõi quý tộc, thân phụ là hai tù trưởng, còn Joan là đầy tớ của Antonio. Các thừa sai dòng Francisco và Đa Minh đến truyền giáo tại miền Tlaxcala. Các thổ dân ở đó thờ các thần minh và thường có những vụ sát tế người cho các thần. Các thừa sai dùng cả các phương pháp rất quyết liệt như phá hủy các đền thờ và thần tượng ngoại giáo. Việc làm này đưa tới phản ứng của phần lớn thổ dân địa phương, và thế là họ trút bỏ sự thịnh nộ trên ba thiếu niên Cristoforo, Antonio và Joan. Cristoforo sinh năm 1514, là con trai cưng và cũng là người sẽ nối nghiệp tù trưởng Axcotecan. Chẳng bao lâu, Cristoforo cũng theo gương của ba người anh em khác đến học trường của các thừa sai Francisco từ năm 1524. Cristoforo theo học giáo lý và tự nguyện xin chịu phép rửa tội và nhận tên thánh là Cristoforo. Và trong thời gian ngắn sau đó, cậu trở thành tông đồ truyền bá tin mừng cho những người thân trong gia đình và những người quen biết. Cristoforo đề nghị với thân phụ và xin ông theo đạo, từ bỏ những tật xấu, nhất là tật say rượu. Nhưng ông không quan tâm gì đến những lời khuyên của con. Thế là Cristoforo đập vỡ các tượng thần trong nhà. Cậu bị cha cảnh cáo và tha thứ nhiều lần. Nhưng khi thấy con tái diễn nhiều lần những hành động như thế, người cha quyết định giết con. Ông lập kế gọi các con từ trường của các cha Francisco về nhà. Trong khi các anh em của Cristoforo vào nhà, thì ông nắm lấy tóc của cậu bé và vật cậu xuống đất, rồi lấy chân đá và dùng gậy để đánh con, làm cho chân tay của cậu bị gãy. Khi thấy Cristoforo tuy đau đớn nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện, ông quăng con vào đống lửa đang cháy. Vài ngày sau, cả mẹ của Cristoforo cũng bị giết vì đã toan tính bảo vệ cậu con. Người cha âm thầm chôn xác Cristoforo trong một gian phòng trong nhà. Một nhân chứng cho biết sau đó ông ta bị kết án tử hình vì tội ác đó, có lẽ là do những người Tây Ban Nha trừng phạt. Vụ này xảy ra hồi năm 1527 và bây giờ Cristoforo mới được 13 tuổi. Hai vị tử đạo Antonio và Joan sinh khoảng năm 1516. Antonio là cháu và là người thừa kế của tù trưởng địa phương, còn Joan là đầy tớ của Antonio. Cả hai đều theo học tại trường của các cha dòng Francisco. Theo lời thỉnh cầu của một thừa sai dòng Đa Minh, Antonio và Joan xung phong đi làm thông ngôn giúp các thừa sai thu thập các tượng thần. Một hôm, Antonio vào nhà và Joan đứng ngoài cửa. Một số thổ dân giận dữ, võ trang gậy gộc tiến đến gần. Họ đánh Joan mạnh đến độ cậu chết ngay tại chỗ. Antonio chạy lại bên đỡ và nói với những kẻ hành hung. Tại sao các ông lại đánh bạn của tôi? Cậu ta đâu có tội gì. Chính tôi mới là người thu thập các tượng, vì đó là ma quỷ chứ chẳng phải là thần minh. Các thổ dân cũng dùng gậy đánh Antonio cho đến chết. Thi hài của Antonio và Joan bị họ vứt xuống một rãnh gần Da Canco. Cha Bernardino dòng Đa Minh thu lượm thi hài hai vị và đưa về Tepeaca để an táng trong một nhà nguyện.
Chân Phước Angelo sinh năm 1669 trong một gia đình nghèo ở Acre, gia nhập dòng Cappuccino và thụ phong linh mục năm 1700 khi được 31 tuổi. Cha hăng say thi hành công tác giảng thuyết, đảm nhận các tuần đại phúc ở miền Calabria và các nơi khác ở miền Nam Italia. Bất cứ nơi nào có cha giảng thuyết, người dân tuôn đến đông đảo lắng nghe, rồi xếp hàng chờ được xưng tội với cha. Cha sẵn sàng ngồi tòa giải tội, kiên nhẫn nghe lời thú tội của từng tội nhân thuộc mọi lứa tuổi và mọi đẳng cấp xã hội để giải hòa họ với Thiên Chúa. Mặc dù tính tình rất khiêm tốn, không hề muốn những chức vụ cao trọng, cha Angelo cũng từng phải đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong dòng như bề trên tỉnh dòng, cha giám tập, tổng kinh lược của dòng trong nhiều năm. Sau gần 40 năm nhiệt thành hoạt động tông đồ, cha Angelo d'Acri kiệt lực qua đời ngày 30 tháng 10 năm 1739 tại Acre, hưởng thọ 70 tuổi. Ngay sau khi cha qua đời, từ nhiều nơi ở vùng Calabria và miền Nam Italia, người dân đã bắt đầu tôn kính cha như một vị thánh.
Vị chân phước hiển tu thứ hai là cha Manuel Miguel González, sinh cách đây 186 năm tại tỉnh Orense bên Tây Ban Nha vào năm 1831. Khi được 19 tuổi, Manuel Miguel gia nhập dòng các cha Scolopi và nhận tên dòng là Faustino nhập thể và được thụ phong linh mục vào năm 1857. Cha Faustino được cử đi dạy học tại các trường của dòng, trước tiên tại Tây Ban Nha, rồi sang Cuba. Cha cũng nghiên cứu về dược thảo và chữa bệnh cho dân chúng và nổi tiếng trong lĩnh vực này. Năm 1872, cha được yêu cầu phân tích nước uống ở thành phố San Luca và cha nhận lời. Cha nghĩ đó là phương thức để thoa dịu đau khổ của dân chúng, và cha cảm thấy mình là người của dân chúng và cho dân chúng. Trong gần 50 năm trời dạy học, cha Faustino vẫn luôn tìm cách sống và hoạt động âm thầm, không tìm kiếm sự chú ý của người khác. Cha tận tụy, giáo dục, giúp đỡ các học sinh và người trẻ với một sự nhạy cảm đặc biệt, tôn trọng và quý mến. Cha biết rõ mỗi học sinh và cảm thấy được kêu gọi trở thành người đồng hành và người bạn, người thầy và là người hướng đạo của các em trên con đường giúp các em thành đạt. Trong thời gian ấy, cha Faustino Miguel nhận thấy tình trạng dốt nát và bị gạt ra ngoài lề của các phụ nữ ở San Luca. Họ không được theo học ở các trường tiểu học. Từ đó cha thấy rằng, cần phải hướng dẫn họ từ tuổi thơ ấu để có thể thực sự thăng tiến nhân bản cho họ. Cha bắt đầu săn sóc một số trẻ nữ, dạy giáo lý cho các em với sự cộng tác của một vài phụ nữ. Nhóm này về sau trở thành dòng các nữ tu Chúa Mục Tử, với mục đích giáo dục các trẻ nữ nghèo, theo tinh thần và phương pháp của Thánh Giuse Calasanzio. Dòng được bản quyền giáo phận phê chuẩn, và sau cùng được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phê chuẩn hiến pháp chung kết vào năm 1922. Năm sau đó, các nữ tu đầu tiên được gửi đi truyền giáo ở Phi Châu và Mỹ Châu. Ngoài các hoạt động giáo dục và y tế, cha Faustino còn viết nhiều sách với ngôn từ đơn sơ góp phần phổ biến khoa học. Cha không quên nghĩa vụ linh mục, dành nhiều thời giờ cho việc giải tội và linh hướng cho nhiều người. Cha qua đời tại Getafe ngày 8 tháng 3 năm 1925, hưởng thọ 94 tuổi.
Tiếp lời Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu xin ân phù trợ của Mẹ Maria và các thánh qua kinh cầu các thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đọc công thức lấy quyền tông đồ truyền ghi tên 35 vị chân phước vào sổ bộ các thánh của giáo hội và truyền tôn kính các vị như những vị thánh. Cộng đoàn hát mừng chúc tụng Chúa cùng với kinh vinh danh trong khi thánh tích của các vị tử đạo được rước lên bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng về dụ ngôn nước Thiên Chúa như tiệc cưới. Ngài nhận xét rằng nhân vật chính là hoàng tử, là vị hôn phu, qua đó ta dễ nhận thấy đó là Chúa Giêsu. Nhưng trong dụ ngôn không hề nói đến hôn thê, mà nói đến nhiều khách mời, được mong muốn và chờ đợi. chính họ là người mặc áo cưới. Những khách mời ấy là tất cả chúng ta, vì Chúa muốn cử hành hôn lễ với mỗi người chúng ta. Các hôn lễ khai mào cuộc hiệp thông trọn cuộc sống. Đó là điều chính Thiên Chúa muốn với mỗi người chúng ta. Vì thế, tương quan của chúng ta với Chúa không thể chỉ là tương quan của những thần dân sùng kính nhà vua, những người đầy tớ trung tín với chủ, hoặc tương quan của các học sinh chuyên cần đối với thầy, nhưng trước hết là tương quan của hôn thê được yêu mến với hôn phu của mình. Nói khác đi, Chúa muốn chúng ta tìm kiếm và mời chúng ta. Ngài không chỉ hài lòng nếu chúng ta chu toàn các bổn phận tốt và tuân giữ các giới luật của Ngài, nhưng Chúa muốn có một cuộc hiệp thông cuộc sống thực sự với Ngài, một tương quan đối thoại, tín thác và tha thứ. Sau khi khai triển một số khía cạnh của tương quan phu phụ của tín hữu với Thiên Chúa, đặc biệt là sự kiện có nhiều người từ khước lời mời của Thiên Chúa và chỉ quan tâm tới những lợi ích riêng tư của họ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng,
c'è un ultimo aspetto che il Vangelo sottolinea, l'abito degli invitati, che è indispensabile.
Có một khía cạnh chót mà Tin Mừng nhấn mạnh, đó là áo của các khách mời, là điều không thể thiếu được. Thực vậy, không phải chỉ thưa nhận lời mời là đủ, nhưng còn cần phải mặc áo, cần có tập quán sống tình yêu mỗi ngày, vì không thể nói lạy Chúa mà không sống và thực thi ý Chúa. Chúng ta cần mặc lấy tình thương của Chúa mỗi ngày, canh tân mỗi ngày sự chọn lựa theo Chúa. Các thánh được tôn phong hôm nay, nhất là bao nhiêu vị tử đạo, chỉ cho thấy con đường ấy. Các vị không phải chỉ thưa bằng lời nói xin vâng với tình yêu, và trong một thời gian ngắn mà thôi, nhưng bằng cuộc sống và cho đến cùng. Áo hàng ngày của các ngài là tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu điên rồ khiến Chúa yêu thương chúng ta đến cùng, để lại tha thứ và áo của ngài cho kẻ đã đóng đinh ngài. Cả chúng ta cũng đã nhận lãnh áo trắng khi rửa tội, áo cưới với Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của các thánh anh chị chúng ta, ơn chọn lựa và mặc áo ấy hàng ngày và giữ cho áo này thanh sạch. Bằng cách nào đây? Trước tiên, bằng cách đi lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa mà không sợ hãi. Đó là bước quyết liệt để đi vào phòng hôn lễ, để cử hành lễ tình yêu với Chúa. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã thông báo quyết định triệu tập một thượng hội đồng giám mục đặc biệt về miền Liên Amazonia ở Mỹ Châu Latin vào tháng 10 năm 2019, nhóm tại Roma, đáp lại mong ước của một số hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và tiếng nói của các vị chủ chân và tín hữu ở các nơi khác trên thế giới. Ngài nói, mục đích chính việc triệu tập này là để tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng cho phần dân Chúa, nhất là cho các thổ dân thường bị quên lãng và không có viễn tượng một tương lai thanh thản, cũng vì cuộc khủng hoảng rừng cây Amazonia là buồng phổi có tầm quan trọng chủ yếu đối với trái đất chúng ta. Xin các thánh mới cầu bầu cho biến cố này của xã hội, để trong niềm tôn trọng vẻ đẹp thiên nhiên, mọi dân tộc trên trái đất chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ, và được Chúa soi sáng, họ sẽ tiến bước trên các con đường công lý và hòa bình. Và sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Patrick de Rosario, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka của Bangladesh, về ý nghĩa chuyến viếng thăm Bangladesh của Đức Thánh Cha vào cuối tháng 11 năm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 29 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã chính thức thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Myanmar và Bangladesh vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm nay. Bangladesh, một trong hai quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm, chỉ có gần 380.000 tín hữu Công giáo trên tổng số hơn 160 triệu dân, đa số theo Hồi giáo. Giáo hội tại đây có một tổng giáo phận và 6 giáo phận với 34 dòng tu, trong đó có 380 linh mục dòng, 115 tu huynh và 1.100 nữ tu. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bangladesh là hòa hợp và hòa bình. Theo ban tổ chức, hòa hợp nói lên thực tại và khát vọng hòa hợp giữa các tôn giáo, văn hóa, dân tộc, xã hội, lịch sử, gia sản và các truyền thống ở Bangladesh. Còn hòa bình nói đến kinh nghiệm cũng như khát vọng tương lai với viễn tượng về sự phát triển con người toàn diện và tinh thần toàn diện. Huy hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này có hình con chim hòa bình tượng trưng Đức Thánh Cha Francisco, vị sứ giả của hòa hợp và hòa bình. Tuy sống trong một quốc gia đa dạng về văn hóa, tôn giáo và sắc tộc, nhưng theo Đức Cha Paul Ponenkubi của Mi Mem Sinh, cộng đoàn Công giáo bé nhỏ ở Bangladesh sống hiệp thông với giáo hội hoàn vũ và sống trong hòa hợp và hòa bình với các nền văn hóa, tôn giáo và xã hội khác nhau. Ngài cũng nhận định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là chứng từ của sự hòa hợp và hòa bình và sẽ củng cố mạnh mẽ đức tin của các tín hữu, cũng như sẽ là nguồn động lực và khuyến khích cho nước Bangladesh và dân chúng. Đức Cha cho biết giáo hội Công giáo tại đây đang chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Bangladesh đã lập 10 tiểu ban gồm các tôn giáo khác nhau để chào đón Ngài. Các giám mục cũng đã tổ chức một cuộc họp với những người mong điều tốt cho cộng đồng Kitô hữu, gồm 45 nhà lãnh đạo các tôn giáo, bao gồm Hồi giáo, Ấn giáo và Phật giáo, cũng như các giáo phái Kitô, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trước đó, vào ngày 28 tháng 8, trong cuộc họp báo tại địa phương, Đức Hồng Y Patrick de Rosario, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka, Hồng Y đầu tiên của Bangladesh, đã khẳng định với các ký giả rằng, dân chúng đã sẵn sàng. Từ lâu, chúng tôi đợi thông cáo chính thức của Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ được mọi người đón tiếp, không những các tín hữu Kitô, nhưng cả những người Hồi giáo và Ấn giáo nữa. Sở dĩ như vậy, vì Bangladesh có một sự phong phú rất lớn về văn hóa và sự hiện diện của các tín hữu Công giáo tại đây được mọi người chấp nhận. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng E. Patrick de Rosario dành cho hãng tin Á Châu về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thủ đô Dhaka từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 sắp tới. Thưa Đức Hồng Y cảm thấy thế nào khi nghe tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bangladesh ạ?
Vào đầu năm 2016, Thủ tướng và Hội đồng Giám mục Bangladesh đã mời Đức Thánh Cha thăm Bangladesh. Ý định thăm Bangladesh của Ngài đã được nói đến từ một năm trước. Từ lúc đó, chúng tôi chờ đợi thông cáo chính thức về chuyến viếng thăm, và ngày 28 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã thông báo là Đức Thánh Cha sẽ thăm Bangladesh từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 năm 2017. Người dân Bangladesh và cộng đoàn Kitô tràn đầy vui mừng khi nghe tin này. Với lòng biết ơn chân thành, các Kitô hữu và tín đồ các tín ngưỡng khác đón nhận việc Đức Thánh Cha đến như một phúc lành từ Thiên Chúa và là dấu chỉ đặc biệt về tình yêu thương của Ngài dành cho Bangladesh. Sau 31 năm từ chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1986, cuối cùng người dân có thể có Đức Thánh Cha hiện diện ở giữa họ. Điều này mang lại niềm vui cho tất cả.
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa nào đối với cộng đoàn Công giáo Bangladesh, thưa Đức Hồng Y?
Đối với cộng đoàn Công giáo Bangladesh, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được xem như một cuộc hành hương của Đức Thánh Cha đến với tâm hồn của dân chúng. Người dân sẽ nhìn sự kiện như cuộc hành hương của con người thánh thiện và thiêng liêng của Đức Thánh Cha đến với họ. Họ sẽ thấy Ngài, nghe Ngài, ở gần Ngài và đụng chạm đến Ngài, đứng trên cùng mảnh đất với Ngài khi cử hành thánh thể. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng diễn tả sự ưu tiên mà Đức Thánh Cha dành cho dân chúng ở vùng ngoại biên như đoàn chiên nhỏ bé của các Kitô hữu ở đây. Các Kitô hữu sẽ xem cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là sự nhìn nhận đức tin và chứng tá tin mừng của họ ở giữa số đông dân chúng thuộc các tôn giáo khác. các Kitô hữu sẽ cảm nguyện chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như sự xác quyết về đức tin của họ, khuyến khích và gợi hứng cho chứng tá đức tin của họ trong tương lai.
Thưa Đức Hồng Y, còn đối với toàn dân Bangladesh thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa gì ạ?
Như là người đứng đầu quốc gia Vatican, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một chuyến viếng thăm trên bình diện quốc gia. Cần nhớ rằng, trong vòng một năm sau khi Bangladesh độc lập vào năm 1971, các quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập. Từ đó, các quan hệ đặc biệt và ngoại thường vẫn tồn tại liên tục giữa Vatican và Bangladesh, dựa trên các giá trị nhân bản và tinh thần chung. Chuyến viếng thăm Bangladesh của Đức Thánh Cha sẽ là sự diễn tả ưu tiên mà Ngài dành cho Bangladesh và tình yêu nồng ấm trong trái tim Ngài. Chuyến viếng thăm Bangladesh của Đức Thánh Cha sẽ là cơ hội để cử hành sự hòa hợp về tôn giáo và văn hóa, di sản của các giá trị nhân văn và luân lý, tình yêu nhân loại, được rộng mở cho tất cả, không có giới hạn và biên giới, các giá trị tin mừng và nhân bản nơi những người nghèo trong xã hội. Chúng tôi cũng chờ đợi rằng, nhờ Đức Thánh Cha, các cộng đồng quốc tế sẽ nghe được các tiếng nói của những người không có tiếng nói.
Thưa Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa gì đối với người Hồi giáo và có ý nghĩa gì với cuộc đối thoại liên tôn và quan hệ giữa hai cộng đồng ?
Ý nghĩa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể được nhìn trước hết dưới ánh sáng của di sản văn hóa, tôn giáo và tinh thần của Bangladesh và người dân. Tại đất nước chúng tôi, mọi lãnh đạo tinh thần đều được kính trọng và vinh danh bởi người dân thuộc các tôn giáo ở Bangladesh như Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Kitô giáo. Trên căn bản này, Đức Thánh Cha Francisco được đón tiếp như nhà lãnh đạo tinh thần của thế giới và sẽ được đón tiếp bởi người dân của mọi tôn giáo, bao gồm Hồi giáo. Người dân muốn nhìn thấy Đức Thánh Cha, lắng nghe Ngài, đụng chạm Ngài nếu có thể và ở gần Ngài. Điều này được tất cả xem như là sự chúc phúc. Thứ hai, phần lớn các giáo hoàng, kể cả Đức Francisco, được nhìn nhận như tiếng nói lương tâm cho thế giới. Cho nên tất cả dân Bangladesh, không phân biệt tôn giáo, sẽ vui lòng lắng nghe Ngài. Thứ ba, Đức Giáo hoàng Francisco được dân chúng yêu mến bởi vì nhiều lần Ngài đã bày tỏ tình thương và sự cảm thông của Ngài đối với các nạn nhân của tai họa do con người gây nên, cũng như các thiên tai. Ngài đã nói nhân danh công lý và nhân loại mà những người được giáo dục vẫn còn nhắc nhớ cách sống động rõ ràng. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một cuộc cử hành của đối thoại liên tôn và các mối liên hệ, là điều chúng tôi đã xây dựng trong các giá trị và di sản văn hóa, tôn giáo và tinh thần của dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng ở Bangladesh. Việc cử hành các mối quan hệ liên tôn này sẽ là một xác nhận về những gì chúng tôi có và về sứ điệp được thông truyền cho phần còn lại của thế giới.
Thưa Đức Hồng Y, riêng Đức Hồng Y có chờ đợi Đức Thánh Cha sẽ gặp hay nói về các người tị nạn Hồi giáo Rohingya, vấn đề mà Đức Hồng Y đã nói đến hay không ?
Vì chủ đề chính của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là hòa hợp và hòa bình, sẽ là điều tự nhiên nếu Đức Thánh Cha nói về hòa hợp và hòa bình tại các khu vực khác nhau của Bangladesh. Tôi không chắc là Đức Thánh Cha sẽ nói trực tiếp đến vấn đề nóng bỏng của những người tị nạn ở Myanmar hay không. Ngài đã nói về vấn đề này trước đây. Theo ý riêng của tôi, nếu Đức Thánh Cha phải nói về vấn đề này, Ngài sẽ tôn trọng vai trò của Bangladesh, bởi vì chính quyền Bangladesh đã cởi mở đón tiếp và đứng về phía nhân loại đau khổ. Giáo hội ở Bangladesh cũng thế, đang đáp lại các nhu cầu nhân đạo của người tị nạn. Vấn đề gặp gỡ người tị nạn từ Myanmar chưa được quyết định.
Để kết luận, thưa Đức Hồng Y, Ngài chờ đợi gì từ chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Francisco ?
Chúng tôi chờ đợi rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang đến một sự thức tỉnh tinh thần. Nó sẽ có ấn tượng tích cực trên đất nước chúng tôi, như một phần của sự chuẩn bị thiêng liêng, các lời cầu nguyện đặc biệt đang được cầu xin, các buổi tĩnh tâm đặc biệt đang được cá nhân cũng như các gia đình và các cộng đoàn giáo hội căn bản thực hiện. Tôi chắc chắn rằng những điều này sẽ mang lại sức mạnh nội tại và canh tân giáo hội công giáo ở Bangladesh. Chủ đề chính của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là hòa bình và hòa hợp, đã được giáo hội đón nhận để sống tinh thần đó. Chúng tôi tin rằng người dân của đất nước chúng tôi sẽ được khuyến khích để hoạt động hăng say hơn cho sự hòa hợp và hòa bình. Sứ mệnh yêu thương và phục vụ, căn tính đích thật của giáo hội sẽ được phổ biến nhờ chuyến viếng thăm lịch sử này. Sự sống chung hòa hợp của người dân thuộc các niềm tin khác nhau, sự phong phú của các nền văn hóa và sự hiếu khách của người dân quốc gia này sẽ được diễn tả và bày tỏ trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Đức tin và lòng bác ái Kitô giáo của chúng tôi sẽ được củng cố và sự dấn thân phục vụ quê hương và người dân sẽ được canh tân. Tóm lại, những chờ đợi của chúng tôi từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là xác định và nhìn nhận những điều tốt đẹp mà chúng tôi có, đánh giá cao điều chúng tôi là, lời mời gọi chăm sóc người nghèo và người trẻ, ước mơ và hy vọng của chúng tôi, khuyến khích hoạt động để phát triển con người toàn diện, để đối mặt với những thử thách của thay đổi khí hậu và để đào sâu sự hòa hợp để xây dựng hòa bình trong xã hội.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng E. Patrick de Rosario, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka của Bangladesh, về ý nghĩa chuyến viếng thăm Bangladesh của Đức Thánh Cha vào cuối tháng 11 năm nay. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Tư 11 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ tọa buổi kỷ niệm 25 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo do Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng Tin mừng tổ chức tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican. Trong diễn văn nhân dịp này, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường chống án tử hình và kêu gọi nhấn mạnh đến vấn đề này hơn trong sách giáo lý Công giáo. Đức Thánh Cha nói, cần phải mạnh mẽ khẳng định rằng, án tử hình là một biện pháp vô nhân đạo, hạ nhục phẩm giá con người, bất kỳ án này được thi hành thế nào. Tự nó, án tử hình là điều trái ngược với tin mừng, vì người ta chủ ý loại bỏ một mạng sống con người, vốn là điều luôn luôn thánh thiêng trước mắt đấng tạo hóa, và xét cho cùng, chỉ một mình Thiên Chúa là thẩm phán đích thực và là vị bảo đảm sự sống. Không bao giờ một người, dù là kẻ sát nhân, bị mất phẩm giá của họ. Vì Thiên Chúa là một người cha luôn chờ đợi người con trở về, người con này khi biết mình lầm lỗi, xin tha thứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Không thể tước bỏ sự sống của một ai và cũng không thể tước bỏ khả thể phục hồi luân lý và cuộc sống có thể mưu ích cho cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với lập trường trên đây, chúng ta không mâu thuẫn với giáo huấn quá khứ, vì việc bảo vệ phẩm giá sự sống con người ngay từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, luôn tìm thấy trong giáo huấn của giáo hội một tiếng nói thế giá và trước sau như một. Đạo lý và truyền thống của giáo hội không phải là một cái gì bất động, nhưng sinh động và tiến triển.
Một biến cố quan trọng đối với các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ấn Độ trong tuần qua là Đức Thánh Cha thành lập hai giáo phận thuộc nghi lễ Đông Phương Siro Malabar, bao trùm lãnh thổ Ấn, ngoại trừ các giáo phận đang hiện hữu tại bang Kerala. Tại Ấn Độ, ngoài 15 triệu tín hữu thuộc 146 giáo phận công giáo Latin, còn có các giáo phận thuộc hai nghi lễ Đông Phương là Siro Malabar với 4 triệu 200 ngàn tín hữu và Siro Malankara với hơn 450 ngàn tín hữu. Phần lớn các giáo phận này ở trên lãnh thổ bang Kerala. Tín hữu theo hai nghi lễ này ngày càng hiện diện ở các bang khác ở Ấn, nên từ lâu các giám mục hai nghi lễ này xin tòa thánh thiết lập các giáo phận cho các tín hữu Đông Phương ấy, nhưng ít được sự ủng hộ của các giám mục công giáo Latin, vì cho rằng trên cùng một lãnh thổ có hai ba giáo phận khác nhau khiến cho người ta có cảm tưởng công giáo bị phân hóa hoặc chia rẽ. Này, Đức Thánh Cha Francisco đi đến quyết định thiết lập giáo phận Shamshabad với lãnh thổ bao trùm toàn nước Ấn Độ tại những nơi chưa có giáo phận. Giáo phận này có trụ sở ở thành phố Shamshabad, cách Hyderabad 50 cây số, thuộc bang Telangana. Giáo phận này có 88 linh mục triều và dòng. Tiếp đến, giáo phận thứ hai là Hosur, bao trùm miền Bắc của bang Tamil Nadu và có 50.000 tín hữu nghi lễ Siro Malabar. Trong thư giải thích gửi các giám mục Ấn Độ, Đức Thánh Cha viết, tôi đã cho phép Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương lo liệu việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu Siro Malabar trên toàn Ấn Độ qua việc thiết lập hai giáo phận này và mở rộng biên giới của các giáo phận hiện hữu. Kinh nghiệm về sự cộng tác hiệu quả và hòa hợp giữa các giám mục thuộc các giáo hội tự quản khác nhau trên cùng một lãnh thổ, không những chứng tỏ lý do chính đáng về giáo hội học, nhưng cả sự hữu ích về mục vụ của giải pháp này.
Tại Việt Nam, trong tuần qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm hội nghị thường niên kỳ 2 từ ngày 9 đến 13 tháng 10 tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế và Giám quản Tông tòa Thanh Hóa. Tham dự khóa học có các giám mục thuộc 25 giáo phận, chỉ có Đức Cha Trần Xuân Tiếu, Giám mục Long Xuyên vắng mặt vì lý do sức khỏe. Đức Tổng Giám mục Jiren Lee, đại diện không thường trú mãn nhiệm tại Việt Nam cũng hiện diện. Trong số những công việc của các giám mục tại hội nghị, có việc soạn thảo thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa theo đường hướng thư chung năm 2016, tập trung vào chủ đề của năm 2018 là đồng hành với các gia đình trẻ. Thảo luận việc cử hành, học hỏi và sống đức tin nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đức Thánh Cha John Paul II tuyên phong 117 vị thánh từ đạo Việt Nam. Bàn thảo chương trình đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2018. Để chuẩn bị cho việc in sách lễ Roma, đề nghị Ủy ban Phụng tự thành lập một nhóm chuyên viên để hoàn thiện bản văn theo hướng của tự sắc Magnum Principium, nguyên tắc chính, mới được ban hành.
Trong thư chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa vào cuối hội nghị, các giám mục bày tỏ vui mừng trước những hoa trái mục vụ theo định hướng đã đề ra cho năm 2017, là chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Việc học giáo lý hôn nhân được chú trọng hơn tại các giáo xứ. Nhiều sáng kiến được áp dụng để giúp các bạn trẻ khám phá vẻ đẹp, sự cao quý và tầm quan trọng của hôn nhân Kitô giáo. Mục vụ hôn nhân cũng là đề tài của các cuộc thường huấn linh mục ở cấp giáo phận cũng như giáo tỉnh, sống hôn nhân cách vững vàng hơn. Trong năm tới 2018, các giám mục đề nghị tiếp tục quan tâm đến mục vụ gia đình với điểm nhấn là đồng hành với các gia đình trẻ. Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam có đoạn viết: mặc dù có nhiều thách đố và khó khăn trong đời sống gia đình, vẫn có những chứng từ tốt đẹp nơi nhiều cặp vợ chồng trẻ công giáo. Họ chấp nhận những hy sinh lớn lao, vượt qua mọi khó khăn thử thách để sống trung thành với giao ước hôn nhân. Nhiều cặp vợ chồng đã can đảm giữ mầm sống trong mọi hoàn cảnh. Có những đôi bạn chấp nhận tình trạng son sẻ suốt đời, vượt qua cám dỗ muốn sử dụng những phương pháp trợ giúp giáo hội không cho phép, đồng thời đón nhận và thực thi tình phụ mẫu thiêng liêng qua việc đảm nhận những hoạt động tông đồ, bác ái xã hội với lòng nhiệt thành hân hoan. Nhiều bậc cha mẹ dù nghèo về kinh tế vẫn cố gắng chu toàn bổn phận chăm lo cho con cái được giáo dục toàn thiện về thể dục, trí dục cũng như đức dục và tâm linh. Tuy vậy, phải nhìn nhận rằng do ảnh hưởng trào lưu hưởng thụ, sống ảo, sống gấp và quan niệm lệch lạc về hôn nhân, một số không nhỏ những tiêu cực vẫn tồn tại và có nguy cơ phát triển ngay trong cộng đồng công giáo như phá thai, sống thử, kết hợp đồng tính, ly dị, lựa chọn giới tính. Những hiện tượng này đang làm mất đi những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, đi ngược lại với ý muốn của đấng tạo hóa, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ mới.
Hội đồng giám mục mời gọi các gia đình trẻ hãy trân trọng gìn giữ và phát huy giá trị của hôn nhân công giáo. Chúng tôi cũng mời gọi các mục tử và mọi thành phần dân Chúa đồng hành và giúp đỡ các gia đình xây dựng hạnh phúc. Các giám mục cũng khẳng định rằng, đồng hành với các gia đình trẻ là yếu tố quan trọng trong mục vụ gia đình. Mục vụ hôn nhân không chỉ dừng lại ở khóa chuẩn bị, nhưng phải đồng hành với các đôi vợ chồng trẻ trong những năm tiếp theo bằng cách giúp họ hiểu rằng hôn nhân là một hành trình dài, trong đó mỗi người phải gạt đi những ảo tưởng để đón nhận bạn đời của mình như họ là, cùng nhau nên hoàn thiện mỗi ngày một hơn. Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết, hy sinh và quảng đại. Hành trình đó giúp cho đôi bạn đào sâu và làm phong phú hơn quyết định của họ khi bước vào đời sống hôn nhân. Các linh mục và các cộng đoàn giáo xứ đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành này, cụ thể qua những việc sau: cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích; tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ, tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đời sống gia đình, tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài cụ thể như sinh sản và giáo dục con cái, những vấn đề thường gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong gia đình, chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc biệt gương sáng và kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ. Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình cộng đoàn giáo hội cơ bản, ở đó các gia đình trẻ có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau cách cụ thể. Chúng tôi ước mong các đoàn thể tông đồ quan tâm nhiều hơn đến các gia đình trẻ, có những hoạt động thích hợp để quy tụ và đồng hành với họ trong những năm đầu đời của đời sống hôn nhân, những năm ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không ít thử thách.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.